Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn, xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay, ngày 3 tháng 5 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Luxembourg tới Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.
Hà Nội đón 720.000 khách du lịch dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5.
Cầu vượt nút giao Chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch dự kiến thông xe vào ngày 25 tháng 6 năm 2023.
Chính phủ thông qua đề xuất giảm thuế VAT.
Trong phần tin thế giới, Ukraine tạm thời không xuất khẩu ngũ cốc sang 5 nước Đông Âu.
Brazil yêu cầu Google chặn nội dung chống lại dự luật, hạn chế tiền giả. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Xavier Bettel cùng đoàn đại biểu cấp cao Luxembourg đã tới sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 5 tháng 5. Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel cùng đoàn đại biểu cấp cao Luxembourg đã tới Quảng Ninh và có chuyến tham quan Vịnh Hạ Long. Đón tiếp đoàn, ông Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, bày tỏ niềm vui mừng và vinh dự khi Ngài Thủ tướng đã dành tình cảm yêu mến và lựa chọn Vịnh Hạ Long là một trong những điểm đến tham quan nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel trân trọng cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi lần đầu đến đây và cảm nhận được vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long cùng sự thân thiện, mến khách của con người Quảng Ninh. Ngày mai, ngày 4 tháng 5, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel sẽ có lịch trình dày đặc tại Hà Nội. Thủ tướng sẽ dự lễ đón chính thức và hội đàm dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hai thủ tướng sẽ chứng kiến ký kết một số văn kiện hợp tác của bộ ngành hai nước, gặp gỡ báo chí để thông báo về kết quả hội đàm. Trước lễ đón, Thủ tướng Luxembourg sẽ vào lăng đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài Bắc Sơn, tham quan khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Xavier Bettel sẽ tham quan Văn miếu Quốc Tử Giám và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel cũng sẽ có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, có một số hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh như dự diễn đàn doanh nghiệp hai nước, làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành quyết định số 2526 về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 1466 ngày 28 tháng 2 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân thành phố Hà Nội. Theo đó, sửa đổi bổ sung điều 2 quyết định số 1466 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân thành phố Hà Nội, bổ sung chức năng theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với những đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Ban Tiếp công dân thành phố chuyển đến. Việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo có hiệu lực pháp luật. Ban Tiếp công dân thành phố cũng được bổ sung nhiệm vụ tổng hợp báo cáo về hồ sơ, thẩm tra báo cáo kết quả xác minh, kèm theo dự thảo văn bản giải quyết của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, của các cơ quan, đơn vị, trình giải quyết khiếu nại, tố cáo. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết nội dung tố cáo theo thẩm quyền, quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 đem lại những dấu ấn nổi bật trên các mặt công tác xây dựng Đảng. Từ quyết tâm đổi mới, cách làm căn cơ, bài bản, Thành ủy đã thúc đẩy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo của các ban Đảng và các cấp ủy Đảng từ thành phố xuống cơ sở.
Thực hiện chương trình số 01 với trọng tâm là nâng cao chất lượng đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã dành gần một năm để thực hiện đề tài khoa học xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Đảng bộ thành phố Hà Nội, thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Từ các sản phẩm ứng dụng của đề tài, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành hai văn bản quan trọng về sàng lọc đảng viên và phát triển đảng viên. Đây là cách làm mở ra hướng đi mới cho công tác xây dựng đảng. Ngay sau khi chương trình số 01 được ban hành, các ban đảng thành ủy, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được phân công đã khẩn trương xây dựng hoàn thiện các đề án chuyên đề. Đến nay, hàng chục đề án chuyên đề đã đi vào đời sống, phát huy hiệu quả. Các lĩnh vực tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, nội chính đều có nhiều chuyển biến mạnh mẽ với những dấu ấn đổi mới. Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác, kế hoạch, lộ trình cụ thể, tổ chức hội thảo bàn sâu về vấn đề này. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19, bằng cách làm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến, việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương vẫn đảm bảo thông suốt, liên tục. Không chỉ vậy, Ban còn có sáng kiến tổ chức thi tìm hiểu về nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thu hút triệu lượt người tham gia, qua đó giúp cho chỉ đạo của Trung ương thấm sâu, tạo đồng thuận trong cán bộ và nhân dân. Ngành kiểm tra Đảng thành phố đã chủ động quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đẩy mạnh giám sát chuyên đề có trọng tâm trọng điểm. Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã triển khai thực hiện giáo diết hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương về kiểm tra khảo sát các tổ chức đảng viên liên quan đến những vụ án lớn như Việt Á, chuyến bay giải cứu. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy còn vào cuộc từ sớm để phòng ngừa từ xa những vi phạm trong thực hiện những nhiệm vụ chính trị quan trọng như triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Ngành nội chính tham mưu giúp Thành ủy Hà Nội trở thành đơn vị đầu tiên thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực, đặc biệt đã tham mưu đưa hàng chục vụ án, vụ việc phức tạp, nổi cộm vào diện ban chỉ đạo theo dõi, qua đó giúp đẩy nhanh tiến độ giải quyết gắn với việc khắc phục những lỗ hổng về cơ chế chính sách để phòng ngừa tham nhũng tiêu cực lãng phí. Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến nhận định.
Và chúng tôi cũng rất là ấn tượng về các cái bài học kinh nghiệm, các cái nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới và nhất là cái số liệu là 777 đề án kế hoạch để triển khai chương trình 01 tại các quận huyện, các đảng ủy trực thuộc. Đây là một cái số liệu nó thể hiện rõ là cái sự đi vào cuộc sống của chương trình 01. Nếu như chúng ta tổng hợp số liệu ở tại cơ sở để mà cụ thể hóa cái chương trình này thì nó còn lớn hơn rất là nhiều nữa. Thì cái số liệu này nó thể hiện cái sự đi vào cuộc sống của chương trình 01.
Bám sát những định hướng lớn tại chương trình số 01 của Thành ủy, các địa phương đơn vị đã có những cách làm bài bản sáng tạo. Trong đó, Đảng bộ quận Tây Hồ triển khai kế hoạch xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt. Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết.
Thì chúng tôi suy nghĩ rằng là cái việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho công tác ấy, thì phải được thực hiện một cách thường xuyên. Đó là từ cái trách nhiệm từ các đồng chí trong thường trực, trong ban thường vụ cũng như các đồng chí lãnh đạo ủy ban, rồi trưởng các phòng ban ngành của quận. Ngay tại những nội dung mà thực hiện những nội dung giao ban thường xuyên, giao ban chuyên đề, đấy cũng chính là những cái buổi mà đặt những vấn đề về cái việc truyền đột lại cái nội dung yêu cầu và phân tích các cái công việc cụ thể để đưa ra những cái giải pháp về việc xử lý, thì đấy là chính là cái quá trình đào tạo.
Đánh giá việc triển khai chương trình số 01 trên địa bàn thành phố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo chương trình cho rằng, những kết quả mà các địa phương đơn vị đạt được thời gian vừa qua đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, có nhiều cố gắng đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện chương trình số 01 và thành tích chung của thành phố trên các lĩnh vực. Theo trưởng ban chỉ đạo, điểm nổi bật trong triển khai chương trình là ban chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lựa chọn được những vấn đề quan trọng, cấp thiết, cấp bách làm trọng tâm, trọng điểm để tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo. Nhờ đó không chỉ tạo chuyển biến trong triển khai thực hiện nhiệm vụ mà còn lan tỏa cách làm mới sáng tạo đến cơ sở. Thông qua thực hiện chương trình số 01, có thể rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý cho những năm tiếp theo, nhất là bài học về huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy gắn với cá thể hóa trách nhiệm, nhất là trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, Hà Nội đã đón gần 720.000 lượt khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay. Xu hướng trong dịp này là các tour nội đô, di tích di sản và điểm đến tại một số khu vực ngoại thành Hà Nội. Thống kê nhanh của Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ từ ngày 29 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày mùng 3 tháng 5 năm 2023, thủ đô Hà Nội đã đón trên 719.000 lượt khách, bao gồm 69.500 lượt khách du lịch quốc tế và 650.000 lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2,4 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ năm nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Du lịch đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức triển khai vận chuyển miễn phí cho du khách tham quan thủ đô bằng xe buýt 2 tầng. Đã có 127 chuyến xe buýt 2 tầng miễn phí được vận hành trong 5 ngày nghỉ lễ, phục vụ gần 6.700 lượt khách tham quan. việc miễn phí du lịch thủ đô bằng xe buýt 2 tầng đã mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo, góp phần thu hút du khách đến với thủ đô, thể hiện thông điệp của điểm đến du lịch Hà Nội: sáng tạo, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn.
Tại Hà Nội, trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ, các lực lượng chức năng thành phố đã triển khai nhiều phương án giải quyết ùn tắc giao thông, nhất là các bến xe, cửa ngõ ra vào. Theo Công an thành phố Hà Nội, sau đợt nghỉ lễ dài ngày, lưu lượng di chuyển và lượng khách tại các bến xe trên địa bàn thành phố sẽ tăng cao vào ngày cuối kỳ nghỉ. Do đó, các lực lượng đã chủ động triển khai phương án nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài huy động 100% nhân lực ứng trực tại các vị trí, nút giao trọng điểm, các đơn vị sẽ phối hợp triển khai phân luồng, điều tiết giao thông từ xa để giảm áp lực cho các tuyến đường chính. Cục Cảnh sát Giao thông cũng sẵn sàng các phương án xả trạm thu phí trên các tuyến cao tốc khi xảy ra ùn tắc, đồng thời tiếp tục triển khai điều tiết giao thông bằng flycam. Bên cạnh việc điều tiết giao thông, Công an thành phố Hà Nội cũng tiếp tục phối hợp xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm về nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch dự kiến hoàn thành và tổ chức thông xe vào ngày 25 tháng 6 năm 2023. Trưởng phòng thực hiện dự án 1, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Bùi Mạnh Cường cho biết, dự án xây dựng cầu vượt bằng kết cấu thép lắp ghép, cầu vượt trực thông dạng chữ C theo hướng đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch, kết cấu nhịp cầu dầm hộp thép liên hợp bản bê tông cốt thép, chiều cao dầm thép 1,2 m, tổng chiều dài cầu là 320,4 m. Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành kết cấu phần dưới. Với kết cấu phần trên, đã lắp dựng xong 9 trên 9 nhịp cầu kết cấu dầm thép, đổ bê tông bản mặt cầu 250 trên 320 m, lắp dựng 45 trên 620 m bờ bo lan can. Theo kế hoạch, dự kiến đến ngày 25 tháng 6 năm 2023 sẽ hoàn thiện tổ chức giao thông và thông xe dự án.
Thưa quý vị và các bạn, thị xã Sơn Tây có 15 đơn vị hành chính gồm 9 phường 6 xã. Thực hiện nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, thị xã Sơn Tây triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 9 phường 6 xã, thực hiện chính quyền địa phương ở nông thôn. Đây là dấu mốc quan trọng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội, giúp tinh gọn bộ máy hành chính đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.
Tại phường Quang Trung, triển khai mô hình chính quyền đô thị với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, trách nhiệm vì dân. Ủy ban Nhân dân phường đã có nhiều sáng tạo trong việc đưa cán bộ phường xuống khu dân cư, tổ dân phố để tạo cầu nối giữa chính quyền với dân. Theo đó, đội ngũ công chức Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung không chỉ thực hiện nhiệm vụ trong giờ hành chính mà họ còn có mặt mọi lúc mọi nơi ở tổ dân phố họ được giao phụ trách. Ông Chu Quảng Cư, tổ trưởng tổ dân phố 3 phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây cho biết.
Đúng, tôi cho là rất hợp lý, có thể tiếp thu ý kiến của dân thông qua đội ngũ cán bộ cơ sở. Cái gì mà anh giải thích được thì anh giải thích luôn, không giải thích được thì anh báo cáo với chủ tịch, không đợi chúng tôi nữa. Còn chúng tôi việc báo cáo chúng tôi là việc đương nhiên thôi, nhưng mà nhìn chung như thế tôi nghĩ là rất hợp lý và rất phải là rất tốt.
Theo ông Trương Quang Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, hiệu quả lớn nhất của mô hình chính quyền đô thị đó là những thay đổi về cơ chế quản lý, phương thức hoạt động, đội ngũ công chức Ủy ban Nhân dân cấp phường đã và đang mang lại hiệu quả trong điều hành, quản lý, thực thi nhiệm vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính.
Khi thực hiện chính quyền đô thị thì có nhiều cái nội dung công việc đã có sự chuyển đổi về các cái thủ tục hành chính cũng như là các cái quản lý điều hành thì trên hệ thống phần mềm, các cái văn bản trong chỉ đạo điều hành, thì do đó thì cũng đã rõ người, rõ việc, rõ quy trình và chức năng nhiệm vụ của từng đồng chí một thì đã chỉ rất rõ, thì cái là cái để rất thuận tiện trong việc đánh giá cán bộ công chức hàng tháng.
Ông Trần Thế Đạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây cho biết, việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thị xã nhận được sự đồng thuận từ nhân dân, công chức các phường và cả hệ thống chính trị từ thị xã đến phường. Những thay đổi về cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và đội ngũ công chức Ủy ban Nhân dân cấp phường đã và đang mang lại hiệu quả bước đầu trong điều hành, quản lý, thực thi nhiệm vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính.
Đến nay thì hệ thống chính trị, đặc biệt là cái bộ máy chính quyền cũng đã nhanh chóng đi vào hoạt động có hiệu quả, bảo đảm giải quyết liên tục các cái hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức và cho công dân. Và việc bố trí cán bộ các khối đảng này, đoàn thể theo quy định cũng đã cơ bản đảm bảo được nhiệm vụ chính trị của địa phương. và cũng đã phát huy được cái vai trò của cán bộ công chức phường trong cái thực thi công vụ, vai trò của Mặt trận Tổ quốc cũng như là các cái tổ chức chính trị xã hội, cũng như là cái sự phối kết hợp của Ủy ban Nhân dân với Mặt trận Tổ quốc, các cái đoàn thể chính trị xã hội ở phường. Và khi thực hiện cái mô hình chính quyền đô thị thì cũng đảm bảo được cái hiệu quả hoạt động.
Bà Đỗ Thị Lan Hương, trưởng ban tổ chức thị ủy Sơn Tây cho biết, thời gian thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 9 phường cho thấy sự đồng thuận từ nhân dân, công chức các phường. Cả hệ thống chính trị từ thị xã đến phường bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện và đổi mới phương thức lãnh đạo. Tuy nhiên, sau hơn một năm triển khai thí điểm, mô hình chính quyền đô thị vẫn đang gặp phải những khó khăn vướng mắc. Điển hình, thực hiện sắp xếp cán bộ tại các xã phường còn gặp khó khăn. Nguyên nhân đến từ việc trong cùng địa bàn thị xã đều trải qua trong cùng kỳ tuyển dụng như nhau, nhưng công chức làm việc tại Ủy ban Nhân dân phường là công chức cấp quận, còn công chức làm việc tại Ủy ban Nhân dân xã là công chức cấp xã. Ngoài ra, việc chuyển đổi vị trí công chức cũng gặp khó khăn bởi công chức được điều chuyển từ xã sang phường phải thông qua sát hạch, thỏa thuận, mất nhiều thời gian. Bà Hương cho biết thêm.
Thực sự cái nhân dân mà phát huy cái sự giám sát của nhân dân, cái đó là cái mà rất là hiệu quả. Cái thứ hai là thực hiện tốt cái việc là tiếp dân giải quyết đơn thư. Và thực ra cái tiếp dân để giải quyết nhanh thì còn nhanh hơn cả cái việc mà chờ đến các cuộc tiếp xúc cử tri để phản ánh. Đấy. Thế thì cái đó thì tôi nghĩ là không mất cái quyền dân chủ của nhân dân, vẫn phát huy rất là tốt mà giải quyết một cách triệt để. Đặc biệt khi thực hiện chính quyền đô thị thì cái sự mạnh mẽ, quyết liệt, nhanh chóng hơn thì cái việc giải quyết những cái bức xúc của nhân dân thì lại còn nhanh hơn, hiệu quả hơn.
Nhìn chung, mô hình chính quyền đô thị tại các phường không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương và cho thấy nhiều ưu điểm so với chính quyền địa phương ở nông thôn như hoạt động thông suốt, nhanh gọn, thuận lợi trong việc phân cấp phân quyền, tiết kiệm ngân sách, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và bảo đảm tính minh bạch trong quản lý, nâng cao trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường trong quản lý điều hành công việc. Việc thực hiện quyền làm chủ và giám sát của nhân dân khi không tổ chức Hội đồng Nhân dân phường được bảo đảm thông qua hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân thị xã, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, giám sát trực tiếp của nhân dân thông qua việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, thông qua báo chí, các kênh thông tin, truyền thông, mạng xã hội, tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Nhân tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2023 diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 31 tháng 5, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết các cơ quan chức năng cùng cộng đồng chung sức, đồng lòng để mọi người dân có cơ hội, điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Mô hình phổ biến được triển khai rộng rãi là tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn do ngành bảo hiểm xã hội phát động. Mạnh thường quân của chương trình là lực lượng cán bộ, nhân viên ngành bảo hiểm xã hội. Mỗi người ủng hộ một ngày lương mỗi năm cùng sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tạo thành nguồn lực không nhỏ để mua sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế tặng người dân, người lao động nghèo vào dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm. Tại các tỉnh, thành phố, nhiều mô hình sáng kiến giúp người nghèo tham gia bảo hiểm xã hội cũng được áp dụng. Tại Hà Nội, ngoài các chính sách chung, một số quận huyện huy động thêm nguồn lực xã hội để hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức đóng 0 đồng, nguồn lực hỗ trợ do nhiều tổ chức đoàn thể cùng huy động.
Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành thông báo số 182, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà tại cuộc họp trực tuyến với các quận huyện thị xã về công tác phòng chống dịch bệnh trên người diễn ra mới đây. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận và biểu dương các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã đã khẩn trương triển khai chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh kịp thời, quyết liệt. Để chủ động làm tốt công tác này trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm văn bản số 1149 ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Các sở ngành của thành phố và Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã thực hiện các nhiệm vụ đã được thành phố giao, khẩn trương rà soát, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị theo phương châm 4 tại chỗ, phân công các lực lượng ứng trực bao gồm đầu mối, số điện thoại liên hệ, gửi sở y tế để tổng hợp.
Từ ngày mai, ngày 4 tháng 5, học sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 trên cả nước chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ thisinh.thi.thptquocgia.edu.vn. Thời gian đăng ký dự thi đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tổ chức hướng dẫn học sinh đang học lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Thí sinh tự do cũng đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, hình thức đăng ký dự thi là trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Chậm nhất là ngày 7 tháng 6, các đơn vị đăng ký dự thi phải thông báo công khai những trường hợp học sinh không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục lấy ý kiến về dự thảo phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Điểm mới đáng chú ý của dự thảo đó là từ năm 2025, thí sinh thi 4 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn sẽ từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện, có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính.
Theo dự thảo phương án thi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, dự kiến từ năm 2025, thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ phải thi 6 môn, trong đó có 4 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn. Nhiều ý kiến của giáo viên, học sinh, chuyên gia, người dân đồng tình với phương án của dự thảo, đó là thi 4 môn bắt buộc gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ, lịch sử và 2 môn lựa chọn bởi phù hợp với nội dung dạy học của chương trình giáo dục phổ thông mới. Về phương thức thi, dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, trong giai đoạn 2025-2030 sẽ vẫn thi trên giấy, đồng thời tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin nhằm từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện, có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính. Giai đoạn sau năm 2030, phấn đấu để tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện tổ chức thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm. Theo tiến sĩ Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam, lộ trình thi trên máy tính trong dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn toàn phù hợp trong điều kiện kinh tế xã hội không đồng đều giữa các địa phương.
Thi trên máy tính không phải tất cả các môn đều có thể thi được trên máy tính, và không phải tất cả các địa phương đều có thể thi được trên máy tính. Cho nên tùy từng địa phương, nếu địa phương nào đảm bảo được thì họ có thể là đưa vào những phương tiện, thiết bị hiện đại. Còn nếu mà những địa phương không đáp ứng được thì vẫn không thể nào là chạy đua theo cái kiểu hiện đại cao bằng cả nước.
Cho rằng khi thi các môn trắc nghiệm trên máy sẽ được trả kết quả nhanh và chính xác. Nhưng theo ông Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, Hà Nội, cũng cần có lộ trình, kế hoạch rõ ràng hơn để đảm bảo tính công bằng, minh bạch, tránh những tiêu cực có thể xảy ra.
Nguồn đề thi phải thật là dồi dào và đảm bảo để đáp ứng được cái việc đánh giá trong cái kỳ thi này. Thứ hai nữa là cái tốc độ phát triển của công nghệ rất là nhanh, và cái việc can thiệp từ bên ngoài do sử dụng công nghệ vào cái việc thi ở trên máy tính chắc chắn là có và có thể xảy ra. Do vậy, cái công tác phòng ngừa và cái công tác chuẩn bị cho cái kỳ thi này phải hết sức là chu đáo, cẩn thận, khoa học và có một cái lộ trình vững chắc thì chúng ta mới có được một cái kỳ thi như xã hội mong đợi, được cha mẹ học sinh và học sinh tin tưởng.
Các chuyên gia giáo dục cũng đánh giá, nhìn chung việc thi trên máy tính sẽ không quá khó khăn ở một số địa phương, bởi lẽ hiện nay các kỳ thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy đã thực hiện hoàn toàn trên máy tính. Tuy nhiên, việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính có thể thực hiện liên kết linh hoạt giữa các địa phương, hỗ trợ nhau về hạ tầng sẽ đồng bộ hơn thay vì cọc cạch nơi này thi giấy, nơi kia thi máy tính. Theo xu thế, việc số hóa hay thi trên máy tính là điều không thể tránh khỏi, đồng thời lộ trình như dự thảo đưa ra là phù hợp. Hiện nay kỳ thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy đã thực hiện, chúng ta có thể rút ra điểm hay dở của kỳ thi này để áp dụng rộng rãi hơn. Điều quan trọng của việc số hóa trong kỳ thi là con người sẽ dễ dàng can thiệp bên ngoài vào, nên ngay từ bây giờ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần chuẩn bị bài bản, khoa học, chính xác để đảm bảo tính minh bạch của kỳ thi đó.
Xin được chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị, Ủy ban châu Âu chính thức cấm Ukraine xuất khẩu ngũ cốc sang 5 nước châu Âu, nhưng vẫn cho phép Kiev trung chuyển và xuất khẩu ngũ cốc sang các nước thành viên Liên minh châu Âu khác. Lệnh cấm có hiệu lực kể từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6. Tuyên bố của Ủy ban châu Âu nêu rõ những biện pháp nói trên nhằm giảm tắc nghẽn về hậu cần liên quan đến những nông sản này tại Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia. Đây là các biện pháp phòng ngừa đặc biệt và tạm thời đối với việc nhập khẩu một số lượng hạn chế các sản phẩm từ Ukraine. Các biện pháp này chỉ liên quan đến 4 loại nông sản là lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương, có nguồn gốc tại Ukraine.
Bộ Tư pháp Brazil yêu cầu công ty Google thuộc tập đoàn công nghệ Alphabet Inc. ngừng phát tán các nội dung tuyên truyền chống lại dự luật hạn chế thông tin sai lệch do chính phủ quốc gia Nam Mỹ này đề xuất. Bộ Tư pháp Brazil nêu rõ, trong trường hợp Google từ chối yêu cầu trên, thì gã khổng lồ về công nghệ này sẽ bị cơ quan chức năng phạt số tiền tương đương với khoảng 198.000 đô la Mỹ mỗi giờ.
Là một trong những thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới, nên khi chính quyền Hồng Kông Trung Quốc tăng mức lương tối thiểu thêm 32 xu vào ngày hôm qua, đã có nhiều ý kiến tỏ ra khá bất ngờ. Theo Cục Điều tra và Thống kê Hồng Kông, mức lương trung bình mỗi giờ tại thành phố vào năm 2022 là 77,4 đô la Hồng Kông, là 9,86 đô la Mỹ. Mức lương tối thiểu không áp dụng cho lao động giúp việc người nước ngoài, một phần quan trọng trong cơ cấu kinh tế và xã hội của Hồng Kông. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng CPI tại Hồng Kông từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 12 năm 2022 đã tăng trên 7%.
Trong khuôn khổ cuộc điều tra quốc tế liên quan tới tổ chức tội phạm khét tiếng 'Ndrangheta tại Italy, cảnh sát Đức đã bắt giữ hàng chục đối tượng trên khắp cả nước. Theo một tuyên bố chung của các công tố viên và cảnh sát, trong số những đối tượng bị bắt có 4 người tại bang Bavaria, 15 người tại bang Nordrhein-Westphalia và 10 người tại bang Rhineland-Palatinate. Những người này bị cáo buộc rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo và buôn bán ma túy. Cảnh sát cũng thu giữ nhiều bằng chứng tại hàng chục địa điểm lục soát gồm nhà riêng và văn phòng trên cả nước.
Liên đoàn Ả Rập kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn tại Sudan nhằm chấm dứt đổ máu, đồng thời kêu gọi các nước thành viên và cộng đồng quốc tế viện trợ nhân đạo cho quốc gia Đông Phi này. Trong một nghị quyết vừa được thông qua, Liên đoàn Ả Rập đánh giá cao sáng kiến của Algeria phối hợp với Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Sudan. Liên đoàn Ả Rập tuyên bố phản đối các bên nhằm mục tiêu vào dân thường, cơ quan ngoại giao và nhân viên y tế tại Sudan.
Bản tin thể thao.
Cờ ốc Chát Trăng, hay còn gọi là cờ ốc, cờ Khmer là môn thể thao được chủ nhà Campuchia đưa vào thi đấu tại SEA Games 32. Có 7 nội dung tranh tài ở huy chương vàng tại kỳ SEA Games năm nay. Giới chuyên môn dự báo Campuchia và Thái Lan sẽ giành phần lớn thành tích tốt nhất bởi hai quốc gia này đã có truyền thống chơi môn cờ ốc từ rất lâu đời. Nhưng đội cờ Việt Nam, nơi các kỳ thủ mới được tập luyện cờ ốc trong khoảng 1 năm trở lại đây, đã trình diễn phong độ khiến tất cả phải bất ngờ. Ở nội dung cờ đôi nữ 60 phút, Hồng Ân và Phương Thảo lần lượt vượt qua những đối thủ khó chịu nhất như Campuchia, Thái Lan và Philippines để giành tấm huy chương vàng trước một vòng đấu. Vòng cuối cùng, Việt Nam sẽ so tài mang ý nghĩa thủ tục với tuyển Lào vào ngày 6 tháng 5. Các vận động viên cờ ốc Việt Nam đã có được chiến thắng đầu tiên này, mang ý nghĩa quan trọng để tạo động lực và sự tự tin hướng đến các nội dung tiếp theo. Tấm huy chương vàng này cũng cho thấy các vận động viên Việt Nam hoàn toàn có thể thích nghi nhanh với những nội dung thi đấu mới tại SEA Games 32. Ngôi sao thể dục dụng cụ người Philippines, Carlos Yulo đã kết thúc hai kỳ SEA Games vừa qua với tư cách là vận động viên giành nhiều huy chương hàng đầu. Có lẽ đó là lý do khiến anh bị hạn chế tranh tài ở SEA Games lần này. Theo tờ Stapler của Philippines, thay vì 8 nội dung thì chủ nhà chỉ cho phép Carlos Yulo đua tranh ở 4 nội dung của môn thể dục dụng cụ, gồm tự do, xà ngang, toàn năng và đồng đội. Như vậy, anh chỉ có thể giành tối đa 4 thay vì 5 huy chương vàng như tại SEA Games 31 tại Việt Nam hồi năm ngoái. Đó là kỳ đại hội mà chủ nhà Việt Nam đã cho phép Yulo được tranh tài ở mọi nội dung anh đăng ký. Và cũng với tài năng của mình, ngôi sao này đã có kỳ SEA Games thành công nhất trong sự nghiệp với 5 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Cả giải, đội thể dục dụng cụ Philippines giành 7 huy chương vàng, thì có tới 5 tấm huy chương vàng của vận động viên Yulo. Vòng 34 ngoại hạng Anh, Chelsea có chuyến hành quân đầy khó khăn đến sân Arsenal trong trận derby thành London. Thầy trò Frank Lampard chưa kiếm được điểm nào sau vài vòng đấu gần đây, trong khi đội chủ nhà khát khao chiến thắng để tìm lại ngôi đầu bảng. Arsenal không cần phải chờ đợi quá lâu khi bàn mở tỷ số tới ngay ở phút 18. Saka tung đường căng ngang từ bên cánh trái và Odegaard đã băng vào dứt điểm một chạm đầy bất ngờ khiến Kepa không thể cản phá. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Arsenal càng chơi càng hưng phấn. Tiếp đến phút 31, pháo thủ nâng tỷ số lên thành 2-0 và người lập công tiếp tục là Odegaard với một kịch bản tương tự. Saka căng ngang và tiền vệ Na Uy băng vào dứt điểm một chạm cực nhanh. 3 phút sau, Chelsea tiếp tục lúng túng trong khâu phòng ngự và Jesus tận dụng cực nhanh cơ hội để nâng tỷ số lên thành 3-0. Bước sang hiệp 2, Arsenal tiếp tục dồn ép đối thủ, nhưng hàng thủ Chelsea có những pha giải nguy xuất sắc. Sau đó, đội chủ nhà bất ngờ chơi trùng xuống và ngay lập tức phải trả giá. Phút 64, Madueke tận dụng sai lầm của Zinchenko và đánh bại Ramdale trong pha đối mặt để đem về bàn rút ngắn khoảng cách cho Chelsea. Quãng thời gian còn lại, những cơ hội lần lượt bị bỏ lỡ và The Blue đành phải chấp nhận thất bại 1-3. Kết quả này vẫn giúp Arsenal đứng ngôi đầu bảng, nhưng khoảng cách với đội xếp ngay sau là Man City chỉ còn 2 điểm và thi đấu nhiều hơn 2 trận.
Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 5 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Quang Minh Khánh Hà và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.